Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào giáo sư Khương Hữu Lộc và anh Đỗ Phúc ạ.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như Nam Phương và cũng như tính giả hai miền Houston và Dallas ạ.
Dạ, không biết rằng là thời tiết ở Houston như thế nào anh Đỗ Phúc, không biết mưa gió bão bùng như thế nào?
Thời tiết Houston hiện bây giờ thì vẫn có lúc mưa, lúc thì không có mưa, dạ, gió thì cũng ở mức độ trung bình. Dạ. Và đặc biệt là có những cái vùng đã bị ngập lụt rồi đó thưa Nam Phương ạ. Và thật sự thì không biết ở Dallas như thế nào, chứ còn ở Houston thì nhiều người cũng rất là lo lắng với cái cơn bão Harvey đã đổ vào Texas mình đó.
Trời hôm nay thì âm u thôi phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào quý vị, dạ thưa, hiện giờ bão Harvey đã vô tới thành phố Houston chưa anh Đỗ Phúc?
Dạ thưa giáo sư, thì đêm qua thì mưa đã một vài nơi ở thành phố Houston và sáng hôm nay mưa rất lớn ở một số vùng ở Houston và cũng đã gây ngập lụt cũng như một số nhà đã bị chốc mái ở Houston. Nhưng mà ở tại đài của chúng ta thì rất là bình thường, vì bây giờ thời tiết bên ngoài, Đỗ Phúc nhìn ra bên ngoài thì cũng còn mưa lất phất và gió thì cũng nhẹ, và đường phố ở xung quanh đài của Houston 900 em thì cũng rất là quang đãng, không có lụt lội gì nhiều thưa giáo sư.
Dạ, hy vọng là mọi sự sẽ bình an. Dạ, xin chúc quý vị ở Houston được an toàn và cơn bão có thể nhẹ bớt hay là tránh đi qua một cái vùng khác. Dạ vâng, dạ xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay, là chương trình ngày hôm nay là Kinh tế Tài chánh. Và đầu tiên xin mời giáo sư cho một vài thông tin về thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua.
Dạ vâng, dạ thưa, thị trường stock market cuối tuần kết thúc S&P là 2.443 điểm, Dow Jones 21.813 điểm. Nó có xuống đôi chút nhưng mà không có bao nhiêu. Cao điểm có lúc lên tới 22.000 nhưng mà hiện giờ 21.813 điểm. Nasdaq 6.265 điểm. Giá dầu thô vẫn không thay đổi, nó không lên nổi cái mức 50 đô la, hiện giờ là 47.86 xu. Và giá vàng lên 1.296 đô la. Hiện giờ giới đầu tư họ hơi lo ngại về cái mức gọi là debt ceiling, có nghĩa là mức trần, có nghĩa là cái mức tối đa mà chính phủ liên bang có thể vay mượn được. Tại vì cuối tháng 9 là cái debt ceiling là quốc hội, sau khi trở về nghỉ hè đó, chỉ có vài tuần thôi là phải biểu quyết gọi là cho gia tăng cái mức nợ trần để có thể vay mượn thêm. Và Tổng thống Trump đã đe dọa rằng nếu mà không biểu quyết cho ông 1.4 tỷ thì phải 1.4 tỷ đô la cho cái gọi là cái bức tường biên giới của Mỹ Tây Cơ đó, thì ông sẽ veto cái gọi là ông sẽ phủ quyết cái đạo luật để gia tăng cái budget và gia tăng cái mức nợ trần. Thành ra đảng Cộng Hòa họ cũng đang rất lo ngại và bối rối. Cái điều này thì nó chỉ là cái ảnh hưởng tạm thời thôi, chứ nó không quan trọng. Là tại vì đó, mình nên hiểu một tí xíu về cái debt ceiling của Hoa Kỳ đó, là cái mức nợ của Hoa Kỳ hiện tại liên bang nó gần tròn trèm cái GDP của Hoa Kỳ. Có nghĩa là Hoa Kỳ mỗi năm tổng sản xuất của Hoa Kỳ đó nó trên cái mức nợ trần một chút ít. Nhưng mà khi mà trong quá khứ, khi mà mình thấy chính phủ bị shutdown trong cái thời gian ngắn, là tại vì gọi là giữa tòa Bạch Ốc hay là quốc hội không gia tăng cái mức nợ trần đó, thì một số những cơ quan chính phủ mà không có ảnh hưởng đến an toàn hay là an ninh quốc gia đó không được đi làm việc, không được trả lương. Đó. Nhưng mà đó là chỉ là một cái cử chỉ gọi là chính trị và tiêu biểu thôi. Tại vì như vậy, đại đa số những cái cơ quan mình gọi là critical hay là không phải vì quốc phòng đó thì ở nhà. Nhưng mà đó, khi mà cái nợ trần được biểu quyết và chính phủ có ngân sách rồi đó, những người ở nhà đó đều nhận lương trở lại hết. Là tại sao? Là tại đại đa số những người đó là salary, là tiền lương hàng năm chứ không phải là tiền lương giờ. Nếu mà tiền lương giờ đó ở nhà thì không được trả, nhưng mà bây giờ không trả tiền họ tạm thời thì trở lại cũng phải trả bù lại. Thành ra thật sự khi mà shutdown cái government office nó không có tiết kiệm bao nhiêu, nó chỉ làm gián đoạn cái sự gọi là điều hành của chính phủ liên bang ở trong những cái cơ quan như là IRS, những cái cơ quan mà không chính thức về an toàn sức khỏe hay là an ninh quốc gia đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi đầu tiên cho chương trình ngày hôm nay thì Nam Phương, xin giáo sư hãy cho biết rằng là tình hình kinh tế toàn cầu hiện bây giờ ra sao đối với những mà quốc gia có nền kinh tế lớn nhất, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đây là một cái điểm son lâu lắm rồi, gần mười mấy, hai chục năm rồi. Đây là một trong những cái điểm rất hiếm, là cái giai đoạn hiện tại là theo cái sự nghiên cứu của những nhà kinh tế là trên 50 mấy quốc gia, những cái quốc gia mà kể là có cái nền kinh tế khá hay là mạnh nhất trên toàn cầu đều đang đi lên hết, một lượt hết. Không có một cái sự rũng đoạn nào từ bên Âu Châu, Á Châu cho đến bên Nam Mỹ hay Bắc Mỹ. 50 mấy quốc gia chứ không phải là chỉ 4-5 quốc gia đại cường quốc, thưa cô. Cái điều này nó rất là hiếm, tại vì phần nhiều đó là chỗ lên chỗ xuống. Cái này là một cái sự gọi là hợp tác rất là chặt chẽ sau cái vụ financial crisis, là những cái ngân hàng quốc gia đó, gọi là Federal Reserve, Central Bank của những quốc gia khác đó, họ bắt tay chặt chẽ với nhau, họ đi lên đi xuống cùng một lượt, chứ không phải là một bên làm một bên làm. Thành ra cái chương trình fiscal monetary stimulus đó, là có nghĩa là hạ tiền lãi xuống và bơm tiền vào nền kinh tế, nó đi theo một cách rất là cân nhắc. Mà dĩ nhiên là Mỹ là dẫn đầu, rồi Âu Châu họ đi theo, rồi bên Á Châu, Trung Quốc, rồi nó đi lan tràn hết. Thành ra đây là một cái điểm son, thì mình mới thấy rõ đó là Hoa Kỳ đó, nền kinh tế của Hoa Kỳ nó mặc dầu nó dĩ nhiên là đứng hạng nhất trên toàn cầu rồi, và có đứng thứ nhì là Trung Quốc, nhưng mà cái sự ảnh hưởng của cái policy của Hoa Kỳ, cái sự ảnh hưởng về cái tiền đồng đô la nó đi lan rộng vào tất cả những cái mạch máu của nền kinh tế của toàn cầu, và cái ảnh hưởng của Federal Reserve của Hoa Kỳ nó lan rộng như thế nào. Khi mà Hoa Kỳ muốn bắt tay hết tất cả cái hệ thống liên bang tiền tệ của thế giới, tất cả đều đi theo hết. Thành ra mình thấy rõ cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ nó mạnh như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và tiếp theo là một cái câu hỏi mà Đồng Phúc muốn đặt ra với giáo sư Khương Hóa Lộc, đó là chúng ta biết rằng cái kỹ nghệ máy bay đang thay đổi rất là nhiều, và các khách hàng mình du lịch thì càng ngày càng nhiều và có khuynh hướng người ta chọn những cái hãng mới và những cái hãng tương đối với giá rẻ. Thì theo giáo sư nghĩ là trong tương lai thì cái ngành du lịch hàng không sẽ đi về đâu, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy thưa anh. Gần 5-7 năm nay rồi, những cái hãng mà budget, người ta dùng cái chữ là budget airline đó, là những cái hãng nhỏ, nó đi chỉ một vài đường địa phương rồi từ từ nó bành trướng ra. Lúc đầu người ta gọi là như là người ta chế ngạo đó. Ta nói đây là cái hãng máy bay này giống như là chở hàng hóa hay là chở thú vật, hay là những hàng máy bay mà chỉ ăn đậu phộng không cho uống nước này nọ. Nhưng mà càng ngày người ta đi càng nhiều. Những cái mà nó lan rộng ra toàn của nước Mỹ mà luôn cả toàn cầu nữa. Thành ra để nhìn thấy một cái đơn giản là như thế này, là bao nhiêu quốc gia toàn cầu nó đi cái những cái hãng này đó, bây giờ nó qua bên tới Phi Châu, bên Á Châu, là người ta đi, nếu mà người ta đi một cách gọi là nghiên cứu kỹ đó, họ có thể save tiền rất là nhiều, chuyển từ máy bay này qua máy bay nọ có thể nó tốn thời giờ nhưng mà rất là rẻ. Ví dụ như một cái chiếc máy bay á, mà của hãng Air France á, là cái máy bay là mình thưa, mình ở Việt Nam mình thích đi Air France là tại nó sang trọng, nó rất là ấy, nhưng mà nó tốn kém lắm. Một chiếc máy bay mà nó bay của Air France á, cho mỗi một cái ghế, có người tính là cái cost, có nghĩa là cái giá của cái hãng máy bay đó cho một cái ghế người đi đó, thì cái hãng đó là một cái cost thôi, chứ không phải là giá giá họ sạc cho khách hàng. Cái giá điều hành của họ đó là khoảng 12 cent cho chiếc máy bay đó, cho mỗi một người đi thì cái cost là 12 cent. Dĩ nhiên họ bán vé mình thì bán cao hơn, phải không ạ? 12 cent. Trong khi một cái chiếc máy bay mà gọi là budget airline như ở bên Hoa Kỳ hãng Spirit á thì có 6 cent à. Đó, mà một hãng máy bay như Ryanair đó là máy bay đó họ bên Âu Châu á, họ nếu mà đi những cái giờ mà không phải là cái giờ business hour á, mình có thể đi free, mình chỉ trả cái một cái cost tượng trưng để bọt điên thôi, thì cái đó có 4 cent à. Đó, thành ra cái cost nó rất là rẻ. Hiện giờ nó cái đó nó lan rộng kinh khủng lắm. Từ 2007 cho tới 2017 đó, bây giờ là 10 năm đó, thì những cái hãng mà low cost carrier, những cái hãng rất rẻ đó, cái market share của bên Hoa Kỳ nó chỉ có 30% cách đây 10 năm, bây giờ lên tới 40% rồi. Và trong khi những cái major airline như là American, United này nọ đó, nó xuống khoảng 10%. Là những cái công ty như là AirTran hay là Spirit này nọ đó, nó ấy lắm. Nhưng mà cái chiều hướng này nó cái nào cũng vậy, nó nếu mà nó đi quá nó sẽ có cái chiều hướng nguy hiểm. Tôi sẽ tiên đoán rằng trong một thời gian 5-10 năm nữa mình sẽ thấy những cái budget airline này sẽ có những cái tai nạn. Là tại vì run một cái airline đó, mà mới run đó, thì dễ lắm, tại máy bay mới thì tất nhiên là máy bay nó an toàn. Nhưng mà cứ sạc tiền rẻ và tất cả rẻ thì cái bảo trì nó không đúng tiêu chuẩn, thì nó sẽ có những cái tai nạn, sẽ làm tai tiếng, rồi những cái hãng đó họ sẽ merge với nhau, họ sẽ sáp nhập với nhau để trở thành một airline lớn hay là này nọ. Thành ra cái deregulation về airline nó làm cho những cái hãng nhỏ nó bành trướng. Nhưng mà đến mức nào đó mà nếu giữ giá thấp đó, nó không có bảo trì được, nó sẽ bị những cái tai nạn như đó mang tai tiếng, thì sẽ sáp nhập, thì những hãng nhỏ nó sẽ trở thành những hãng lớn. Nhưng mà trong thời gian ngắn hạn này đó, người ta đi những cái budget airline rất nhiều toàn cầu chứ không phải Hoa Kỳ không, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi khác thì được biết rằng là hãng Walmart và Google thì đang bắt tay làm việc và cộng tác với nhau. Thì Walmart thì bán lẻ và còn Google thì là chuyên về Internet. Không biết rằng sẽ cộng tác như thế nào vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Cái đây một cái trong business nó gọi là strategic alliance, có nghĩa là những cái công ty nó gọi là horizontal gọi là strategic alliance, có nghĩa là hai cái công ty nó gần như là không có liên hệ gì với nhau hết á.
Dạ vâng.
Nó không, một công ty là Internet như cô nói đó, mà Walmart họ cũng có Walmart online nữa, mình yeah. shopping online cũng được vậy.
Yeah.
Đó. Mà Google là mình biết rồi, Google là cái gì rồi, công ty về Internet, search engine hoàn toàn. Nhưng mà Walmart họ cảm thấy rằng nếu mà muốn bành trướng hơn để cạnh tranh cho thiệt vũ bão đó, thì hãy dùng những cái search engine hay là những cái app mà người ta có thể mua nhiều ở trên phone hay là này nọ đó, dùng cái Google, là hai bên họ sáp nhập đâu, họ bắt tay, họ làm việc với nhau. Cái điều này nó rất là mạnh cho Walmart, và mà nhất là lại bắt tay với lại Google, thì đó, cái chiến trường trên thương trường nó rất là thay đổi rất là nhanh, là những cái gọi là dậm chân ngừng bước, tức là lùi bước ở trong cái thương trường, nó như là một cái chiến tranh vậy đó, một hay là một trận chiến vậy đó, mình không chiếm đất thì mình sẽ mất đất thôi. Thì đó là một cái cách mà họ chẳng những họ chiếm đất mà họ lại còn bù mạnh hơn với những cái công ty danh tiếng như là Google như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và chúng ta quay trở lại với Tổng thống Donald Trump, thưa giáo sư. Thì như đầu chương trình, giáo sư cũng muốn nói sơ qua về cái vấn đề mà ông Tổng thống Trump, ông sẽ đe dọa là đóng cửa chính phủ liên bang nếu quốc hội không phê chuẩn 1,3 tỷ đô la cho cái bức tường ở Mexico. Thì thưa giáo sư nghĩ là cái liệu cái chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, và thị trường có thể bị ảnh hưởng như thế nào không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường sẽ đã bị ảnh hưởng trong tuần này một cái phần, đó là tại vì họ nói rằng họ lo ngại cái debt ceiling đó, nếu mà không được thì những người đó, nó chỉ là gọi là ngắn hạn, thưa anh. Khi mà ví dụ như tệ cho lắm là không giải quyết được, rồi tổng thống Trump gọi là veto cái bill đó, tất nhiên là đến cuối tháng 27 tây tháng 9 là ngân sách hết rồi, không mượn tiền được nữa, thì bao nhiêu cơ quan chính phủ đóng lại, mà khi đóng lại rồi nó ảnh hưởng nền kinh tế nữa, tốc mặt kết chắc chắn là xuống, nhưng mà xuống xong rồi á là nó sẽ lên trở lại, là tại cái debt ceiling sẽ được giải quyết, không thể nào mà chính phủ liên bang mà đóng cửa lâu dài được hết á. Đó, thành ra cái thị trường chứng khoán họ react, mà nếu mà mình có đầu tư trong stock market khi nó thấy xuống như vậy mình đừng có bán, tại vì bán là tất nhiên mình đi theo cái đường xuống, tại vì nó cũng sẽ trở lên lại như thường đó, thì nó thế nào nó cũng ảnh hưởng ngắn hạn, anh, cái này nó không ảnh hưởng là dài hạn trên cái thị trường chứng khoán thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về công ty Apple thì cũng như giáo sư biết được rằng là Apple thì chuyên sản xuất iPhone, iPad, nhưng mà được biết rằng là sắp sửa đầu tư vào 1 tỷ đô la vào cái điện ảnh. Không biết giáo sư suy nghĩ như thế nào ạ?
Dạ, thưa những cái công ty đó nó lớn quá rồi, thành ra nó muốn bành trướng thêm. Tại vì Apple gần đây có sự cạnh tranh rất là mạnh của Samsung, cái mình tuần rồi mình đã đề cập đến cái lợi nhuận của họ, mặc dầu nó bị cái vấn đề những cái iPhone của họ bị cái smartphone của họ bị recall này nọ, nhưng mà cái lợi tức lợi nhuận mạnh lắm cái Samsung đó, và những cái phone Galaxy những version mới ra. Thành ra Apple họ thấy rằng cái mức bành trướng của Apple nó giới hạn thôi. Nó không có thể đi theo cái đà của tiến triển trong quá khứ. Thành ra họ nhắm vào cái điện ảnh Hollywood. Đó, họ muốn thấy rằng bây giờ người ta xài phone càng ngày càng nhiều. Rồi cái điện ảnh của trong Hollywood đó, nó có những cái app mà mình có thể làm. Thành ra họ vô cái ngành điện ảnh. Có nghĩa rằng họ có thể sẽ vô về movie production, họ vô đủ thứ hết á. Thành ra để coi đường dài nó như thế nào. Đó là một cái bây giờ đó, cái kỹ nghệ về phone hay là internet hay là điện ảnh hay là movie hay tất cả những cái gì đó, nó gần như nó dính chung với nhau chứ không có chia rời ra từng cái mặt cách riêng. Đây là một cái cách mà họ bành trướng về một cái hướng khác thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cũng trở lại một cái câu hỏi liên quan tới Tổng thống Trump của chúng ta đó, thì thưa giáo sư, thì có nghe thông tin rằng CEO Cousin, hội đồng tổng giám đốc và tức là cố vấn cho Tổng thống Trump á, thường xuyên tẩy chay những cái cuộc họp hội với Tổng thống, thì điều này theo như giáo sư nghĩ diễn ra như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa cái này tôi cũng tôi thật sự không ngạc nhiên tí nào hết. Đã lâu rồi, ngay từ lúc mà Tổng thống Trump là ứng cử viên đó, tôi cũng lo lại là cái tư cách và cái lời nói của ông nó sẽ làm hư hết mọi chuyện, mặc dầu cái agenda của ông nó tốt hay là ông có cái sáng kiến rất hay. Cái hội đồng CEO Council đó tốt lắm là tại vì ông Trump đó, từ xưa đến nay, từ ngày lên tới bây giờ đó, họ nói rằng đó, nhiều khi ông tuyên bố, nhưng mà những người CEO khi họp với ông đó, những người tổng giám đốc mà mạnh nhất của Hoa Kỳ đã gặp với nhau đó, và có lời cố vấn, ông nghe theo. Ông nó ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà những cái hội đồng CEO đó là một cái điều tôi thấy rất là hay. Đó là thay vì Commander-in-Chief, có nghĩa là tổng tư lệnh quốc gia, thì ông Trump đã đổi cái vai trò đó thêm một cái vai trò nữa là CEO-in-Chief, có nghĩa là một người tổng giám đốc của quốc gia cho những phương diện thương mại và điều hành thương trường hay là những đại tập đoàn. Cái đó là cái hay, kinh khủng là hay. Tại vì nó đa dạng, những người CEO này không phải một industry không, mà nó có bao nhiêu hay những cái đa dạng khác. Nhưng mà vì cái lời nói của ông, cái tuyên bố của ông, cái nhìn của ông hay là cái cách ông tuyên bố nó quá cẩu thả và nó quá đi xa rộng vào cái quần chúng. Có đôi khi có tính cách kỳ thị, đôi khi có cái tính cách nó mâu thuẫn. Tại ra những người CEO này đó, quý vị nên nhớ rằng những người CEO này là những tổng giám đốc, họ là một người lãnh đạo của một cái tập đoàn đôi khi cả 100,000 nhân viên, 50,000+ nhân viên. Thì họ coi cái hình ảnh ông này đó, là nếu mà ông tổng thống mà nói những cái lời nói có vẻ như là kỳ thị hay là có vẻ như là cực đoan, mà ông tổng giám đốc mình lại đi đi sát gần như vậy thì họ cảm thấy là như là bị măng tai tiếng dính chung với nhau, cho nên một số CEO họ phản đối. Một số CEO họ đã phản đối khi mà ông tổng thống Trump rút ra cái gọi là cái climate agreement của Paris rồi sau cái vụ Charlotte, những cái chuyện này nọ, cho nên bao nhiêu CEO họ đã nói rằng họ không tham gia nữa, họ giải tán cái council này. Khi ông Trump biết được cái đó thì ông cũng tuyên bố ông cũng giải tán cái đó. Đó là một cái chuyện rất là đáng tiếc đó cô, là tại vì cái đó là cái cao điểm của cái chế độ của ông, là ông hãy hướng dẫn nền kinh tế, mà những người CEO này là những người có thể ảnh hưởng trên phương diện không phải là kinh tế không mà luật lệ thuế vụ trên đối với tên mọi phương diện hết, rồi ngay cả đối ngoại nữa, tại những công ty này là những cái công ty là international, họ nằm trên toàn quốc gia, họ những người CEO này họ muốn gặp thủ tướng của một xứ nào họ chỉ cần một kêu điện thoại hẹn là họ gặp được. Thành ra cái này là cái chuyện đáng tiếc, chỉ vì cái tư cách và lời nói gọi là bừa bãi của ông nó làm hư chuyện thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và đáng tiếc rằng thời gian của chương trình không nó còn nữa. Nam Phương cũng xin được tạm dừng chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp tại đây. Nam Phương xin cảm ơn anh Đỗ Phúc rất là nhiều đã cùng điều hợp chương trình cùng với Nam Phương, và xin kính chúc gia đình giáo sư cũng như là gia đình anh Đỗ Phúc được nhiều niềm vui và sức khỏe, và xin được hẹn gặp lại anh Đỗ Phúc và giáo sư trong chương trình kỳ tới.
Dạ, chúng tôi xin kính chúc quý vị ở miền Houston và phụ cận hãy cẩn thận với cơn mưa bão. Cẩn thận còn hơn là lấy những cái bảo hiểm không cần thiết. Rồi chúng tôi đã có một thời gian ở Houston bao nhiêu năm, những cái cơn bão, những cái nước hay là điện lực nó có thể ảnh hưởng đến cái an toàn, thành ra cẩn thận là hơn hết. Xin chúc mọi người được an toàn và qua cơn bão này. Dạ, xin kính chào, xin hẹn thái ngộ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như Nam Phương, và Đỗ Phúc cũng xin kính chào giáo sư cũng như là Nam Phương và thính giả hai miền, đặc biệt là thính giả ở miền Houston của chúng ta. Một cái cuối tuần thật là nhiều bình an trong những ngày mưa bão này. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài phần thông tin thương mại thì các chương trình kế tiếp của đài sẽ đến cùng quý vị. Xin thành thật cảm ơn. This is...